This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Một lần nữa, bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Và khỏe không? Có gì mới không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng.
Có mua Dogecoin gì chưa? Bitcoin, Dogecoin, Coinbase gì chưa?
Tính mua nhưng mà nhìn vô nó đỏ quá, không biết mua cái nào. Mua cái nào phải trúng chứ, mua cái nào mà bị lỗ rồi sao mua anh? Thôi anh chỉ bí kíp.
Bây giờ cũng đang lên nha, lên chút xíu. Bitcoin
bây,
cũng đang
bây
lên
giờ,
trở lại.
Bây giờ anh Tiến Dũng chỉ cái bí kíp coi. Làm okay, sao mà chỉ thắng thôi chứ đừng có chỉ thua nha.
Nếu mà chỉ thắng thì anh làm giàu rồi. Đúng không? Nếu chị thắng làm giàu rồi, coi bói cũng vậy. Nhưng mà ông coi đúng thì ông đâu có bị thê thảm vậy. Ông coi như người ta vậy hay lắm mà. Riêng cá nhân ông coi không có được. Phải không? Bây giờ thì thế này. Đơn giản, Bitcoin, Dogecoin, Coinbase, tất cả mọi thứ đó đều là cái cryptocurrency mà chúng ta phải nhìn ra là đồng tiền ảo. Bà bảo chứ ảo không?
À, dạ, ảo.
Ảo là như thế này, giải thích nha. Có một bong bóng đi ha. Nó cứ bay lên, nó bay lên đến một lúc nào đó nó sẽ bể ra mà mình không thấy cái bong bóng đó nữa, nó sẽ tan biến trong cái gì đó. Thì cái đồng Bitcoin, đồng Dogecoin hay là đồng Coinbase, tất cả chỉ là một cái đồng tiền ảo. Nó có một cái platform rất là rõ ràng, tức là phải có một cái base, mà chúng ta gọi đơn giản là cái base hay một cái platform, một cái nơi sản xuất ra nó, nhưng mà qua những cái technology. Thay vì một cái đồng Mỹ Kim, chúng ta có cái bảo chứng hay là một cái gì đó chúng ta đưa ra, chẳng hạn như là Tesla thì nó có cái xe, Apple thì nó có cái phone. Thí dụ như vậy, một cái công ty nào sản xuất những cái thành phẩm nó đó thì nó dựa trên cái sự sản xuất đó, thì cổ phiếu nó sẽ lên xuống, cách làm ăn của họ như thế nào, thành công cổ phiếu lên, không thành công cổ phiếu xuống. Chẳng hạn Tesla bị đụng cái rầm, cổ phiếu đi xuống. Tesla mà có gì mới đưa ra thì cổ phiếu đi lên. Trong khi đó cái Bitcoin, cái Dogecoin và những cái Coinbase, nó đi lên bằng cách nào và nó đi xuống bằng cách nào? Bây giờ đơn giản chúng ta sẽ nhìn hình dung một cái là chơi hụi đi. Chúng ta bỏ tiền vô, ai bỏ nhiều vô, bỏ nhiều, cái người nào hốt đầu là người đó hay. Đơn giản là Bitcoin, Dogecoin nào vậy, bỏ tiền vào. Chẳng hạn như cái Dogecoin cách đây vài tháng trước, tháng 1 đi, nó có 8 cent một cái đồng thôi. Mà chúng ta mua 1 triệu xe và chúng ta có 500 ngàn bỏ túi rồi. Nó rất là đơn giản đúng không? Cái 500 ngàn nó lấy từ đâu? Ai bỏ tiền ra chúng ta lấy, tức là cái ông này bỏ tiền vào thua thì bà kia giật tiền ra, nó lên tự lên là nhiều người bỏ tiền vào, nó pump lên một cái bubble, mà luôn luôn nó có một cái base, nó có một cái platform mà chúng ta không biết cái platform nó hiện tại bây giờ ai là người giữ, mà người ta gọi là cái quarterback, ai là người đang giữ trái banh đó. Ngay cả đồng Bitcoin bây giờ đưa ra, ai là người đang giữ trái banh Bitcoin, nobody know. Có người đồn là ông Minh Nhật, có người đồn là ông Minh Úc, vân vân. Mà bây giờ đến giờ chính phủ Mỹ cũng không biết ông nội nào đang nằm cầm cái quarterback, cầm cái dây, cái bong bóng của cái đồng Bitcoin. Nhưng mà nó lên, nó xuống là thị trường bỏ tiền vô, pump vô và nó lên. Bây giờ chúng ta không biết khi nào mà họ rút trong cái rẹt. Bây giờ không biết khi nào mà nó bỏ cái sợi dây đó ra. Thì cả chết một cái chùm, cái thưa vị, chết một chùm, nhưng mà chết một hai người và chết một chùm. Sáng hôm nay thì như thường lệ thì quý vị thấy rằng cái cổ phiếu khi nó lên chạm mốc kỷ lục thì nó xuống trở lại. Sáng nay Dow Jones giảm 114 điểm, 34.085 điểm. Nasdaq thì giảm 118 điểm, hiện tại là 13.933 điểm. S&P 500 lên 16 điểm, xin lỗi, giảm 16 điểm, 4.167 điểm. Thì nốt 15 là 1.60%. Hiện tại dầu thô, thì mời mở cái này để real time để gỡ cho quý vị chính xác hơn. Dầu thô hiện tại bây giờ thì lên 8 xu, 63 đồng 21 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu, trong khi đó vàng giảm 8 đồng 60 xu, 1.771 đồng 60 xu trong ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm 2.41%, 20 năm 2.94%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam hiện tại một Mỹ Kim mua vào 23.630 đồng, bán ra 23.680 đồng. Vàng thì mua vào 55.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là quan trọng. Tôi cũng gửi quý vị nào mà đặc biệt có một cái máy treadmill, tức là máy chạy bộ á, máy chạy bộ ở nhà, thì chúng ta thiệt sự quan tâm đến bản tin này và đặc biệt quan tâm sâu sắc hơn nữa nếu chúng ta có con nhỏ nha. Ngày hôm thứ Bảy thì Cục Bảo vệ An toàn của người tiêu dùng, tiêu thụ đó, là Consumer Product Safety Commission, gọi tắt là CPSC, họ bắt đầu warning những cái người mà sử dụng cái máy Peloton treadmill, vì cách đây hơn 3 tuần thì có một đứa nhỏ nó đã bị tử vong khi mà đã chơi với cái máy này. Nhưng mà từ đó đến bây giờ, hơn 3 tuần nay, nó tổng cộng số người bị thương tích đã lên đến 39 người. Và họ nói rằng cái máy Peloton treadmill này nó có vấn đề. Cái vấn đề là những đứa trẻ chơi xung quanh cái máy này thì nó rất là dễ bị tai nạn. Và sau khi đó thì Peloton đã đưa ra một cái warning rằng bất cứ một đứa trẻ nào dưới 16 tuổi thì không nên đứng gần cái máy này. Cái một câu hỏi thiệt lớn ở đây chúng ta nên đặt cho cá nhân mỗi người. Cái treadmill này, cái cách sản xuất và cái cấu trúc của nó cũng giống bất cứ một cái máy nào. Chứ không phải là Peloton nó làm khác những cái máy khác, cũng một cái bell chạy như vậy. Nhưng mà tại sao cái Peloton này lại bị trù dập dữ vậy mà những cái máy kia có nhiều trường hợp xảy ra mà không có một cái báo chí truyền thông nào nói hết? Đó là cái vấn đề, một câu hỏi thiệt bự chúng ta nên đặt ra câu hỏi này. Vậy thì không phải riêng về cái máy này, Tí Dũng gửi lời cảnh cáo bất cứ cái máy nào cũng vậy, đặc biệt hãng nào cũng cần biết, mà cái treadmill là chúng ta nên để con em chúng ta tránh xa nó ra. Cẩn thận vì cái bell này nó quay rất là mạnh, nó tính nó cả 3/4 ngựa, tức là cái power nó rất là mạnh, nên chúng ta cẩn thận cái bell này nó quấn vào những trẻ, nó sẽ đi với cái lường cái máy này, có thể dẫn đến tử vong, mà đã có trường hợp rồi. Nên tất cả những cái máy chạy bộ không cần biết hãng nào sản xuất, chúng ta nên thiệt là cẩn thận, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Tesla. Một lần nữa thì Tesla lại bắt đầu nằm trong trường hợp thê thảm, mà cổ phiếu họ cũng đã rung rinh sáng ngày hôm nay. Hôm thứ Bảy thì có hai người đàn ông đã chạy chiếc Tesla ở tiểu bang Texas, thành phố Spring. Và chiếc xe này chạy với tốc độ cao và đã đâm vào gốc cây và đã bật cháy. Và hai người đàn ông này đã tử vong. Cái vấn đề thứ nhất là cứu hỏa đã đâm đến 32.000 gallon nước và đã mất rất nhiều giờ để dập tắt cái đám cháy. Wow, một cái dấu hỏi chúng ta đặt ra, xe này là xe chạy bằng pin, hoàn toàn không có một giọt xăng nào hết, nhưng mà nó cháy rất mạnh và lửa rất lâu, phải nhiều chục ngàn gallon nước mới dập tắt được cái đám lửa này và phải tốn rất là nhiều giờ. Có thể là chiếc xe này nó có nhiều cái plastic quá, nhiều đồ nhựa quá, phụ tùng nhựa. Quý vị nhớ, nếu mà học physics thì cái càng nhẹ thì cái độ đẩy cái xe này nó đi, nó càng được, cái pin nó càng được dài hơn, đúng không? Thấy không? Cái xe này, tại vì chẳng hạn như xe bây giờ nhẹ thì đi ít tốn xăng hơn. Bây giờ xe nó càng nhẹ thì chạy ít tốn năng lượng hơn. Thì cái xe này có thể là đồ nhựa, đồ plastic everywhere nên nó cháy gùng ngục rất mạnh. Và 32.000 gallon nước dập mới tắt cái xe này và mất nhiều giờ. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề càng nguy hiểm nữa. Hai người đàn ông này với cái vị trí ngồi hoàn toàn khác nhau. Một người là bên passenger, tức là một người passenger là người bên người hành khách. Và cái người thứ hai là ngồi đằng phía sau. Tức là hai người này ngồi trước người sau, nhưng mà bên tài xế là không một người nào lái hết. Và hai người này đã hoàn toàn set cái autopilot, tức là người gọi là FSD đó, cái system này tự chạy, tự control, tự gọi là detect những cái system trên đường chạy là tự động nó detect hết. Nhưng mà một cái tai nạn rủi ro đã xảy ra và cái xe này đã đâm vào gốc cây. Vậy thì cái vấn đề thứ hai nó quan trọng hơn. là quý vị nào mà đang làm chủ cái xe Tesla đừng bao giờ dại dột mà set autopilot. Và nhớ vì đây là trường hợp thứ 27 và Bộ An toàn Giao thông vẫn đang điều tra với cái vụ mới nhất xảy ra ở thành phố Spring, tiểu bang Texas này, thì Dũng tính chắc rằng Bộ An toàn Giao thông sẽ bắt đầu xem xét rất là kỹ để recall cái xe này về cái system của họ. Nếu mà cái system không an toàn như vậy thì chắc chắn một ngày đó chúng ta tưởng tượng nha, một cái đoạn đường có trên 20 chiếc xe Tesla đang chạy song song với nhau, một chiếc mà lệch một cái là coi như là 20 chiếc kia cũng đi theo luôn. Nên Tiến Dũng tin chắc rằng sẽ rất gần Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Tesla phải trả lời 27 trường hợp đang investigate và 23 trường hợp vẫn còn remain active, kính thưa quý vị. COVID-19, đây là một cái bản tin mà Dũng cho rằng khá là thú vị, kính thưa quý vị. Quý vị biết là tuần rồi thì FDA rồi CDC đã yêu cầu Johnson & Johnson phải nên ngưng lại vì có 6 trường hợp người dân Hoa Kỳ chích đã bị đông mạch, bị nghẽn mạch máu. Trong số 6.800.000 người thì có 6 trường hợp đã bị như vậy và họ đã ngưng lại. Cái vấn đề ở chỗ này, cái số người Mỹ chích vaccine bắt đầu đi xuống một cách khủng hoảng. Dùng cái từ khủng hoảng là không sai, vì chúng ta nhìn cái graph của nó đó, cái graph nó đi ngang ngang, từ từ đi lên, những cái chú cái này xuống, tức là người ta bắt đầu hoài nghi về cái vaccine. Người ta rất là hoài nghi. Riêng về một thành phố ở Ohio, họ đưa lại những cái thống kê. Đầu tiên người ta đi chích ngừa 27%, bây giờ đi xuống thấp hơn 27% luôn, thấp hơn rất là nhiều. Lý do vì, wow, chích ngừa mà rủi ro như vậy thì tôi có nên chích hay không? Cái là câu hỏi. Nhưng mà cái vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề hiện tại về một cái group bác sĩ, họ nói rằng những cái người mà yêu cầu cái vaccine lấy ra, Johnson & Johnson lấy ra khỏi cái thị trường đó, là they think wrongly thinking. Tức là một cái, Tư Dũng đặt hai cái chữ này trong một cái dấu ngoặc thiệt bự. Thứ nhất, đây là sự cạnh tranh không công bằng. Thứ hai là đã làm cho người dân Hoa Kỳ có một cái sợ, càng sợ nữa. Vì nhớ là một cái system báo cáo, cái system của VAERS mà của chính phủ, nó gọi là Vaccine Adverse Event Reporting System. Cái báo cáo này chúng ta vào, hiện tại thì cái số người tử vong bởi vaccine COVID-19 là 3.005 người. Cái báo cáo này vào ngày 12 tháng 4 năm 2020, tức là cách đây khoảng một tuần. Vậy thì trong tuần lễ vừa rồi không biết có bao nhiêu người tử vong nữa hay không, không biết. Nhưng mà tổng số người từ cái báo cáo này được đưa ra vào cuối ngày 12 tháng 4 năm 2021 là 3.005 người bởi vì chích vaccine. Vậy thì Dũng đặt câu hỏi, 6 người của Johnson & Johnson mới bị cái blood cluster, blood clot, họ đã đưa ra sùm rồi. Vậy thì 3.005 người này bị tử vong bởi cái chích ngừa. Vậy thì CDC, FDA có đưa báo cáo chi tiết hay không? No. Đây là một sự cạnh tranh, thì Dũng cho rằng không có công bằng với lại Johnson & Johnson. Trước đây thì Hoa Kỳ rất nghiêm khắc về nước ngoài. Khi mà họ đưa một cái product nào vào Mỹ thì phải qua nhiều cái thủ tục rườm rà và phức tạp. Thí dụ như, chúng ta nhớ cái xe, đến ngày hôm nay bị dở cái nắp bình xăng ra đó, xe Nhật đó, luôn luôn có chữ là premium only, premium gasoline only, tức là xăng super only. Và nhiều người họ bị lầm tưởng và tưởng sai rằng cái xe này chỉ có đổ xăng đặc biệt thôi, nhưng thật sự không phải. Hoa Kỳ, Bộ An toàn Giao thông, chính phủ Hoa Kỳ muốn giảm cái lượng khí thải, muốn giảm cái lượng, tức là cái độ emission phải thải ra thiệt là sạch, thì họ muốn những cái xe nước ngoài phải để cái câu này ở đây, nhưng mà chúng ta đổ xăng bình thường là ok hết. Đổ xăng regular ok, vì xe Mỹ, chúng ta mở cái bình xăng, không có chỗ nào mà để là, ít khi nào những cái xe mà để là premium only, đúng không? Thì Hoa Kỳ nó xăng nào cũng được, nhưng mà nước ngoài vô là phải premium only. Chẳng hạn như cái airbag Takata, Honda đã thay rồi, Toyota đã thay rồi, Mercedes thay rồi, Nissan thay rồi. Vì cái xe mà nước ngoài đã thay rồi, nhưng mà GMC và Ford chưa thay. đến nỗi mà Hoa Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ phải lên tiếng yêu cầu phải recall. Họ nói là sao recall, tôi có bị người nào chết đâu mà recall, tại vì recall tốn tiền. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ đã từ từ recall trở lại. Rồi chưa kể, vì nhớ cái máy bay Concorde không? Đây là một cái bay huyền thoại. Chiếc máy bay này chưa bao giờ đến ngày hôm nay mà một cái hãng máy bay nào mà vượt được cái tốc độ của chiếc xe xuống máy bay Concorde. 1.354 mile cho một giờ, tính ra vận tốc từ đây về Việt Nam chúng ta đi có 8 tiếng thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó vẫn là huyền thoại rồi, nó không còn nữa vì nó đã retire vào năm 2003. Chỉ có một lần accident làm tử vong 109 người thôi mà đã bắt nhỏ retire, trong khi đó Boeing 777, 737 chứ 737 hai lần nhưng mà vẫn còn sản xuất. Đó là ví dụ cho rằng cái sự cạnh tranh, thí dụ như mình thiên vị đi không nói gì, nhưng mà trong nước có những sự thiên vị như vậy thì hoàn toàn nó đem đến một cái sự sẽ rất là phức tạp trong tương lai, kính thưa quý vị. Xin trở lại bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, và đặc biệt là về chiếc xe Tesla đó anh Tiến Dũng. Thì có một câu nói cũng rất là gần gũi với cuộc sống, đó là đúng là hiện đại thì nó hại điện anh hả?
Hiện đại hả?
Hiện đại là hại điện.
Nó hại điện hả? Nó đâu hại điện đâu. Nó xài pin mà.
Thì nó xài bằng pin, nhưng mà nó hiện đại quá, có nghĩa là nó tối tân, nó mới quá rồi, cái gì nó cũng ấy hết. Nhưng mà giống như là không có ngồi mà không có cần phải có người lái đó, để cho tự động nó set nó lái đó, thì nó thấy nó hại điện không?
Đúng là cái xe này thì Tư Dũng có hai cái, Tư Dũng cá nhân mình thôi. Thứ nhất là Tư Dũng sẽ không có mua xe Tesla. Trong một cái tương lai hơi dài chút, nếu một ngày đó Dũng thấy rằng wow, nó ok, chúng ta sẽ tậu một chiếc đơn giản thôi, nhưng mà dịch cái battery và cái an toàn của nó phải được approve. Thứ hai là chích ngừa. Tư Dũng hiện tại nói thật với quý vị là Dũng chưa có chích ngừa. Không phải là Tư Dũng thấy rằng khi một cái gì đó mình thấy nó thật sự nó an toàn rồi đó thì Dũng mới chích ngừa, còn bây giờ thì nó vẫn còn những cái mà Dũng thấy rằng nó vẫn đặt câu hỏi trong cá nhân của mình thì Dũng chưa có chích ngừa. Bỏ chích ngừa chưa?
Dạ chích rồi, chích mũi đầu tiên rồi, hôm nay mũi thứ hai nè.
Chích Moderna hay là
Pfizer anh, nhưng mà thấy cũng ok, không thấy.
Nếu Pfizer thì mũi thứ nhất, mũi thứ nhì thì ok hết, nhưng mà chích Moderna thấy hơi mạnh, chứng hơi sốc. Không sao thì chích được rồi.
Nhớ hỏi thăm bà Bảo nghe. Anh Tiến Dũng
coi tiếng bạn nó nói chứ chích đi mà chích đi rồi 10 năm sau nó gửi giấy ra quý vị nào đã chích ngừa rồi thì yêu cầu liên lạc với chúng tôi, chúng ta sẽ có tiền đền bù đó. Hơi hù thì là quý vị cũng sợ, nhưng mà quý vị nên chẳng hạn như ta underlying condition thì chúng ta cũng nên chích một mũi cho, nhưng mà cho thành dịch nó ngưng rồi thì cũng nên chích ngừa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị và Bảo có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe, cũng như là vui tươi, đầy may mắn trong công việc.